Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ bảy 15 tháng 12 gồm có tin tức tôn giáo, thời sự nói về cuộc họp mặt gia đình tông độ giáo dân giáo hạt Đà Lạt. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Sáng thứ năm vừa qua, 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các vị đại sứ mới của 7 quốc gia cạnh tòa thánh là Thái Lan, Seychelles, Namibia, Gambia, Suriname, Singapore và Kuwait. Ngài đã lên tiếng kêu gọi các chính quyền tăng cường việc giáo dục cho giới trẻ về các giá trị nhân bản và luân lý, và nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục và đối thoại trong cuộc chiến chống nạn khủng bố. Được biết, các vị đại sứ này không thường trú tại Roma và thường kiêm nhiệm một sứ quán khác ở Âu Châu. Vì thế, các ngài được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung trong buổi trình quốc thư. Trong diễn văn chung chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha đề cao sự đối thoại trong mọi tình trạng của đời sống quốc tế, để vượt thắng bạo lực, và làm sao để ước muốn hòa bình và tình huynh đệ, vượt thắng sự đối nghịch và cá nhân chủ nghĩa, thường dẫn tới những căng thẳng và oán thù, không góp phần xây dựng những xã hội được hòa giải. Đức Thánh Cha tái kêu gọi các vị hữu trách công quyền, hãy làm tất cả những gì có thể để mang lại hy vọng cho dân chúng của mình. Để ý đến những khát vọng sâu xa nhất của họ, và làm sao để mọi người được hưởng những tài nguyên thiên nhiên và kinh tế của đất nước, theo các nguyên tắc công bằng và bình đẳng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các chính quyền đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục toàn diện cho giới trẻ. Ngài nói, cần dành ưu tiên cho việc giáo dục về các giá trị nhân bản và luân lý, giúp mỗi người trẻ tự tin, hy vọng nơi tương lai, quan tâm đến anh chị em đồng loại và muốn góp phần vào sự tăng trưởng của đất nước với tinh thần vị tha. Việc giáo dục giới trẻ cũng phải là một ưu tiên trong mọi quốc gia, với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế dấn thân trong cuộc chiến chống nạn mù chữ và thiếu giáo dục dưới mọi hình thức. Đó thực là một cách thức đặc biệt quan trọng để chống lại sự tuyệt vọng trong tâm hồn của người trẻ. Sự tuyệt vọng đưa tới nhiều hành vi bạo lực cá nhân và tập thể. Ngoài bài diễn văn chung, Đức Thánh Cha còn trao cho mỗi vị đại sứ một bài diễn văn riêng liên quan đến tình hình đất nước liên hệ. Đặc biệt với tân đại sứ Thái Lan cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nói đến sự đóng góp của giáo hội công giáo cho nền giáo dục tại Thái Lan qua các trường học các cấp, cũng như các trung tâm huấn nghệ, các dịch vụ xã hội. Đặc biệt, qua sứ mạng bác ái dành cho người nghèo và những người đau khổ, giáo hội làm chứng về mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Giáo hội cũng đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân sida, mại dâm, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đang hoành hành tại nhiều nước. Đằng sau các hiện tượng đó có nạn nghèo đói, và là một trong những điều được giáo hội quan tâm góp phần giải quyết. Ngoài ra, cũng phải nhận rằng, sự suy đồi về các giá trị luân lý, cùng với sự coi rẻ, tính dục trong các phương tiện truyền thông và kỹ nghệ giải trí, đưa tới sự hạ giá phụ nữ và lạm dụng trẻ em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội công giáo vẫn hỗ trợ các sáng kiến của chính phủ Thái Lan trong việc giải quyết các tệ nạn trên đây. Tin Vatican. Chiều ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 10.000 sinh viên các đại học ở Roma nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, các sinh viên đã tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Camillo Ruini giám quản Roma cử hành vào lúc 5 giờ chiều. Sau thánh lễ, vào lúc gần 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đến gặp gỡ và chào thăm các sinh viên. Hiện diện tại buổi lễ còn có ông Bộ trưởng Bộ Đại học của Italia, đông đảo các vị viện trưởng, giáo sư và linh mục tương quý. Ngoài ra cũng có một số phái đoàn sinh viên nước ngoài, đặc biệt là phái đoàn sinh viên Đại học Rumani, đến Roma để rước ảnh Đức Mẹ là Tòa sự Khôn ngoan về Rumani. Giáo sư Viện trưởng Đại học Y khoa Roma III và một nữ sinh đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến 150 sinh viên đang tham gia tiến trình chuẩn bị chịu phép thêm sức vào ngày áp lễ Chúa Thánh Thần năm tới đây. Ngài khuyến khích họ noi gương mẹ Maria, thưa xin vâng, và mở rộng tâm hồn để đón nhận ân Thánh Chúa. Các con hãy hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria và hãy học thưa xin vâng như mẹ đối với tiếng gọi của Chúa. Chúa Thánh Thần đi vào trong đời sống chúng ta tùy theo mức độ chúng ta mở rộng tâm hồn và thưa xin vâng. Hễ sự xin vâng này càng trọn vẹn, thì hồng ân sự hiện diện của Chúa càng tràn đầy. Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thể các sinh viên suy tư về đề tài hy vọng trong thời đại ngày nay, dựa trên thông điệp Spe Sanvi, ngày mới công bố hôm ngày 30 tháng 11. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự kiện trong thời cận đại, tại Âu Châu, người ta quan niệm sự tiến bộ của con người là công trình của khoa học và kỹ thuật, trong khi đức tin chỉ có liên hệ đến phần rỗi của linh hồn. Hai đề tài lớn, lý trí và tự do, bị tách rời khỏi Thiên Chúa để trở nên độc lập và công tác xây dựng nước của con người đối lập với nước Thiên Chúa. Từ đó, quan niệm duy vật lan tràn và người ta nuôi hy vọng rằng nhờ thay đổi các cơ cấu kinh tế và chính trị thì có thể khai sinh một xã hội công chính, trong đó có hòa bình, tự do và bình đẳng hiển trị. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, tiến trình đó có một sai lầm cơ bản. Con người không phải là sản phẩm của những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Tiến bộ kỹ thuật không đi đôi với sự tăng trưởng luân lý của con người. Và nếu không có các nguyên tắc luân lý đạo đức, khoa học, kỹ thuật và chính trị có thể sử dụng không phải để mang lại lợi ích, nhưng gây hại cho cá nhân và nhân loại. Đức Thánh Cha ghi nhận, đó là những đề tài thời sự kích thích sự suy tư của các sinh viên và tạo điều kiện cho sự đối chiếu, trao đổi, cộng tác giữa các đại học, công tư và các đại học giáo hoàng. Tin Việt Nam. Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về ngày thứ tư lễ tro mùng 6 tháng 2 năm 2008. Tòa Giám mục Đà Lạt ngày 10 tháng 12 năm 2007. Kính thưa Đức Hồng Y và quý Đức Cha. Trong năm phụng vụ 2007-2008, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2008 là thứ tư lễ tro khởi đầu mùa chay thánh nhằm ngày 30 Tết. Có việc cử hành lễ tro cùng với nghi thức xức tro và ăn chay kiêng thịt. Sau khi tham khảo ý kiến Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự và các Đức Cha trong ban thường vụ, con xin phân biệt cử hành lễ tro và ăn chay kiêng thịt vì hai việc này có thể tách rời nhau. Thứ nhất, về việc cử hành ngày lễ tro, thiết tưởng không được dời sang ngày khác nếu không có sự ưng thuận trước của tòa thánh. Vì theo nguyên tắc tổng quát của năm và niên lịch phụng vụ số 50A, thì đây thuộc loại lễ nhằm diễn giải và suy tôn mầu nhiệm cứu chuộc trong năm phụng vụ, nên luôn phải giữ y nguyên lễ của lịch chung, vì chúng có ưu thế hơn các lễ của địa phương. Ngoài ra, theo nguyên tắc chung, các lịch phụng vụ của các giáo hội địa phương cần được tòa thánh phê chuẩn trước. Trong sách lễ Roma, ngày thứ tư lễ tro có ghi, trong thánh lễ hôm nay làm phép sức tro, và ghi chú ở bản văn cuối lễ, cũng có thể làm phép và sức tro ngoài thánh lễ. Điểm thứ hai, về việc ăn chay kiêng thịt. Có thể dời việc ăn chay kiêng thịt vì đây là những việc tỏ lòng sám hối và thuộc kỷ luật của giáo hội. Vì thế các giám mục giáo phận và thậm chí trong từng trường hợp khi có lý do chính đáng, các bề trên của một hội dòng, các cha xứ có quyền miễn chuẩn và thay thế cho những người dưới quyền. Việc giữ ngày lễ, ngày sám hối hay thay thế bằng những việc làm khác. Điểm thứ ba, vì vậy năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo như sau. Thứ tư lễ tro ngày mùng 6 tháng 2 năm 2008 nhằm ngày 30 Tết. Cử hành lễ tro với nghi thức sức tro, đọc các giờ kinh phụng vụ lễ tro. Việc ăn chay kiêng thịt của ngày thứ tư lễ tro năm nay được ấn định vào ngày thứ sáu tuần thứ nhất mùa chay, nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2008, tức là mùng 9 Tết Mậu Tý. Chọn ngày này là thích hợp để nhắc nhủ mọi người tính chất sám hối đền tội của mùa chay. Kính chúc Đức Hồng Y và quý Đức Cha mùa Giáng sinh vui tươi và tràn đầy ân thánh. Kính thư Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam. Chúng sinh lớp trước 2 của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đi thực tế môn Triết Đông tại các chùa ở Hà Nội. Chiều ngày 11 tháng 12, anh em chúng sinh lớp trước 2 của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đi thăm một số chùa tại Hà Nội dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Dương Hữu Tình, cha giáo triết học tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cả lớp gồm 39 anh em nội trú, 6 anh em ngoại trú, gồm một thầy dòng Naya và 5 anh em tu đoàn truyền tin. Đúng 13 giờ anh em xuất phát, điểm đến đầu tiên là phủ Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, kế đến là chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, và cuối cùng là chùa Thần Quang, Ngũ Xã, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Mỗi chùa đều có vẻ đẹp riêng về kiến trúc, về địa thế, song cách tổ chức và sắp xếp tượng thần đều theo một quy chuẩn chung. Ngoài ra, anh em còn được học hỏi thêm về đời sống cũng như giáo lý Phật giáo. Các ý tưởng chính yếu của Đạo Phật được thu gồm trong 4 sự thật cao quý, tứ diệu đế và con đường trung dung mà Đức Phật đã giảng trong bài pháp đầu tiên. 4 sự thật đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đến đâu đoàn cũng được các sư thầy tiếp đón và hướng dẫn nhiệt tình. Đặc biệt Thượng Tọa Thích Chính Tín ở chùa Thần Quang còn tặng mỗi anh em một cuốn Kinh Nhân Quả Ba Đời, và mong muốn được tiếp đón mọi người vào các dịp khác nữa. Đúng 17 giờ cùng ngày, đoàn chia tay Thượng Tọa và nhà chùa để trở về Đại chúng viện. Tin Nhật Bản, lễ phong chân phước cho 188 vị tử đạo Nhật. Các đức giám mục Nhật Bản đang có mặt tại Roma để gặp Đức Thánh Cha và kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài cho biết đã chuẩn bị lễ phong chân phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản ở Nagasaki vào năm tới. Và dịp này sẽ là cơ hội quy tụ đông đảo tín hữu Nhật. Đức Tổng giám mục Joseph Takami, cai quản Tổng giáo phận Nagasaki, đã gặp Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai vừa qua và đã dành cho tờ Quan sát viên Roma cuộc phỏng vấn. Ngài cho biết công việc chuẩn bị lễ phong chân phước vào ngày 24 tháng 11 năm 2008 tại Nagasaki đã xong xuôi. Vào ngày 1 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận việc phong chân phước cho cha dòng tên Pietro Kibe và 187 vị đồng bạc. Đức Tổng giám mục cho biết hầu hết các người tử đạo là giáo dân, chỉ có 4 giáo sĩ. Trong số 188 vị có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ bị giết vì đức tin. Trong số những người tử đạo có người thuộc đẳng cấp võ sĩ samurai. Họ có thể sử dụng vũ khí để bảo toàn sinh mạng. Tuy nhiên, họ đã chọn cái chết vì Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục Takami cũng cho biết các nhà truyền giáo cùng với Thánh Francisco Xavier đã đến miền Nam Nhật Bản vào năm 1549. Thoạt đầu công việc truyền giáo rất thành công, nhiều người theo đạo Công giáo, nhưng trong khoảng thời gian từ năm 1603 đến năm 1639, việc cấm đạo trở nên khắc nghiệt. Các giáo sĩ ngoại quốc bị trục xuất và nhà cầm quyền Nhật Bản bắt đầu cuộc tàn sát những người tin vào Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục Takami nói, ngài hy vọng với việc phong chân phước cho 188 vị anh hùng tử đạo, giáo dân Nhật Bản sẽ được củng cố thêm niềm tin. Ngài cũng nói cần thiết phải gia tăng nỗ lực truyền bá phúc âm, vì chủ nghĩa tiêu thụ ngày nay đang là khuôn mẫu văn hóa chính của xã hội Nhật Bản. Vừa rồi là tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc họp mặt gia đình tông đồ giáo dân giáo hạt Đà Lạt. Hoàng Mai trình bày.
Sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 12, Tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, lần đầu tiên có cuộc họp mặt các hiệp hội tông đồ giáo dân. Đây là niềm thao thức và mong muốn của cha tổng đại diện giáo phận kiêm quản hạt Đà Lạt, Phaolô Lê Đức Huân. Buổi họp mặt có sự hiện diện của các thành phần nữ tỳ Chúa Thánh Thần, Legio Maria, huynh đoàn Đa Minh, gia đình Phan Sinh tại thế, bác ái Vinh Sơn và Ô Gia Nam, cộng tác viên Salesian Đông Bosco, gia đình Tận Hiến. Ngoài ra còn có sự hiện diện của gia đình Đức Mẹ và gia đình Cải Xanh thuộc giáo hạt Bảo Lộc. Theo ban tổ chức, tổng cộng đến giờ phút chót có trên 900 người tham dự. Điều đó cho thấy tinh thần của anh chị em các hiệp hội rất cao. Cuộc họp mặt đã được dự kiến tổ chức vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 12 để mừng bổn mạng gia đình tông đồ giáo dân, nhân dịp lễ Thánh Francisco Xavier và để kết thúc năm thánh giáo phận. Nhưng do Đức cha Phêrô và cha tổng đại diện tham dự lễ tấn phong giám mục Lạng Sơn, cho nên cuộc họp phải rời đến Chủ nhật mùng 9 tháng 12. Đúng 10 giờ sáng, thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Cùng đồng tế có cha tổng đại diện, cha linh hướng gia đình tông đồ giáo dân giáo hạt, chú xe Tạ Đức Tuấn, giám đốc Học viện Đông Bosco Đà Lạt, cùng quý cha linh hướng cho các hiệp hội. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên giáo hạt Đà Lạt quy tụ được các thành phần tông đồ giáo dân trong một thánh lễ trang trọng. Bên cạnh đó có đông đảo anh chị em tông đồ giáo dân đến từ giáo hạt Bảo Lộc. Trong bài giảng lễ, dựa theo ba bài đọc của Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Đức cha nêu bật vai trò của các vị ngôn sứ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của Gioan Baptista là kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận Chúa, mang Chúa đến với mọi người. Đức cha đã khuyến khích như sau: với ơn gọi và linh đạo của mình, anh chị em có điều kiện hòa mình vào cuộc sống đời thường, có thể nói về Chúa Giêsu với nhiều người, bất cứ lúc nào, nơi nào. Chính cuộc sống, lời nói, gương tốt của anh chị em sẽ trở nên ánh sáng, muối, men giữa đời. Đức cha nhấn mạnh mỗi người đều được mời gọi làm tông đồ. Vai trò của mỗi người là thánh hóa gia đình và xã hội. Mỗi người cần hiệp nhất với giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, qua cha xứ, cha quản hạt và đức giám mục. Cuối thánh lễ, vị đại diện gia đình tông đồ giáo dân, giáo hạt đã cảm ơn Đức cha, cha tổng đại diện và quý cha đồng tế đã quan tâm và hiện diện trong thánh lễ. Ông nói rằng, qua Đức cha, chúng con hiểu rõ vai trò giáo dân trong giáo hội giữa xã hội hôm nay. Hôm nay là ngày khai sinh gia đình tông đồ giáo dân. Chúng con nhận Thánh Francisco Xavier làm bổn mạng. Đây cũng là ngày kỷ niệm lễ tấn phong giám mục của Đức cha. Đức cha lại vừa lãnh nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, một trách nhiệm nặng nề là phải làm cho giáo hội Việt Nam lớn lên trong Đức Kitô. Chúng con xin chúc mừng Đức cha, xin vâng phục Đức cha và hứa trung thành với giáo hội là mẹ của chúng con. Sau thánh lễ, anh chị em họp mặt trong ngôi nhà vòm để chính thức ra mắt gia đình tông đồ giáo dân, giáo hạt Đà Lạt, đồng thời giới thiệu ban điều hành. Tiếp đó, anh chị em vừa ăn trưa vừa thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các thành phần biểu diễn. Trước khi kết thúc ngày họp mặt, cha tổng đại diện chia sẻ, ngài rất cảm động khi thấy số người tham dự rất đông đảo. Cuộc họp mặt tạo bầu sinh khí mới cho giáo hạt. Nhưng ngài bày tỏ ưu tư khi giáo xứ chính tòa chưa có được một hội trường đủ rộng để thường xuyên tổ chức các cuộc họp mặt quy mô thế này. Ngài hy vọng trong tương lai gần, được sự quan tâm của Đức cha và của anh chị em, nơi đây sẽ sớm có hội trường đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng. Cho tổng đại diện mong ước, những cuộc họp sau sẽ có thêm nhiều người tham dự. Cuối cùng, cha tổng đại diện ban phép lành cho anh chị em, mọi người hân hoan vào đời để tiếp tục sống chứng nhân tin mừng theo ơn gọi và linh đạo của mình. Rocco Phước, Trường Phật từ Việt Nam.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi một chuyện tử tế.
Mất nhân cách là mất tất cả. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuy các đài phát thanh, truyền hình và 600 tờ báo đủ loại đủ cỡ tại Việt Nam, trừ báo Tuổi Trẻ trong một lần duy nhất, tất cả đều im bặt về chuyện Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và thiết lập cơ sở chính quyền địa phương tại hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Người Việt Nam khắp nơi đều được thông tin về biến cố và đều đau chung niềm đau mất nước. Tại Việt Nam, dù chỉ có một thiểu số tham dự, cuộc biểu tình của sinh viên diễn ra từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 phút trưa ngày 9 tháng 12 vừa qua trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn và tại đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội có một ý nghĩa đặc biệt. Theo nhận định của một tác giả từ trong nước, một cuộc biểu tình như thế là cực hiếm. Thật vậy, hồi năm 2003, khi cần phản đối Hoa Kỳ tiến đánh hậu cần khủng bố quốc tế tại Iraq, chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tổ chức biểu tình chống Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là nếu không được nhà nước cho phép hay tổ chức, thì quyền được biểu tình như được ghi trong Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là những chữ chết vô giá trị. Bằng chứng là cuộc biểu tình sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua đã nhanh chóng bị dập tắt. 100 sinh viên không một tấc sắt trong tay, làm sao có thể đương đầu với 100 công an được trang bị đến tận răng? Qua cuộc biểu tình của sinh viên chống lại hành động xâm lăng của Trung Quốc trên đây, người ta còn thấy được một sự thật đau lòng khác tại Việt Nam. Cùng với quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do biểu tình, quyền được yêu nước cũng bị tước đoạt. Có lần khi được hỏi đâu là phản ứng của ngài nếu Liên Xô đem quân sang chiếm Ba Lan, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng khái trả lời rằng ngài sẽ trở về quê hương và sẽ đi tiên phong để chống lại ngoại xâm. Quả thực, yêu nước thương loài không chỉ là một tình cảm cao quý trong lòng người, mà còn là một trong những quyền và nghĩa vụ thánh thiêng nhất của con người. Tước đoạt quyền ấy là xúc phạm đến chính phẩm giá con người. Và khi xúc phạm đến phẩm giá của người khác, con người cũng tự chà đạp chính phẩm giá của mình. Chúng ta hãy thử nhìn lại phản ứng của nhà nước Cộng sản Việt Nam trước cuộc biểu tình trên đây của sinh viên, cũng như những hành động ngang ngược của chính quyền Trung Quốc. Ngoài việc dẹp tan cuộc biểu tình của sinh viên mà nhà nước gọi là một nhóm nhỏ không đáng quan tâm, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ gửi thư cho Quốc vụ viện Trung Quốc, chứ không dám phản đối thẳng chính phủ và đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhất là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói rằng hai hành động tập trận và lập huyện Nam Sa là không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai nước. Điều này có nghĩa là hành động xâm lăng đang diễn ra tại Trường Sa và Hoàng Sa chỉ là sai lầm của cấp dưới. Câu nói trên đây của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam còn hàm chứa những nhượng bộ mà Việt Nam không thể nói ra cho nhân dân. Nhưng bất cứ lúc nào Trung Quốc cũng có thể trưng ra như bằng cớ cho thấy giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã từng đồng ý hoàn toàn với chính sách của Trung Quốc kể từ năm 1956 cho đến nay. Được biết, kể từ năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã công bố lập trường là các đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trong các biểu ngữ do các sinh viên trương lên trong cuộc biểu tình sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, người ta cũng đọc được lập trường ấy, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Tháng 8 năm 1956, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được gửi ra trấn giữ Hoàng Sa, nơi có đại khí tượng của Việt Nam đã được thiết lập từ thời Pháp thuộc, vẫn còn được duy trì thường xuyên. Năm sau, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được gửi tới đóng trên nhiều hòn đảo trong vùng Trường Sa. Trong thời gian đó, các nước trong vùng đều tuyên bố xác nhận chủ quyền của mình trên hải phận những hòn đảo trong hai vùng này, trong đó có chính quyền Trung Cộng và chính phủ Trung Hoa Quốc gia tại Đài Loan. Trong hoàn cảnh tranh chấp đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn đứng về phía Trung Cộng. một lá thư do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 viết như sau. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận Trung Quốc. Với bản văn trên đây, ông Phạm Văn Đồng đã ký giấy nhường tất cả vùng biển xung quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Cộng sản Trung Quốc. Dĩ nhiên, ông Phạm Văn Đồng không đơn phương quyết định như thế. Ông chỉ là người thi hành chính sách do các ông Hồ Chí Minh, Lê Dũng và Bộ Chính trị quyết định. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm một hành động mà ngày nay chúng ta chỉ có thể gọi là bán nước mà thôi. Hành động này cũng được lặp lại cuối hai thập niên 90 và 2000. Thật vậy, ngày 30 tháng 12 năm 1999, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã ký kết nhượng 720 cây số vuông đất liền ở biên giới hai nước. Với việc ký kết này, người Việt Nam đã mất một lúc hai di tích lịch sử ngàn năm là Ải Nam Quan và Thác Bản Dốc. Từ nay, trẻ em Việt Nam sẽ chẳng còn học được bài học địa lý vỡ lòng, nước Việt Nam có hình chữ S từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau nữa. Với bản ký kết thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2000, chính quyền Cộng sản Việt Nam lại nhượng luôn lãnh hải của Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ có diện tích rộng 123.700 cây số vuông. Năm 1958, với việc nhìn nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những người Cộng sản Việt Nam đã nhận được khí cụ và quân viện của Trung Cộng để tạo ra cuộc chiến nội gia sáo thịt giữa người Việt với nhau. Với hai ký kết sau, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được chiếc phao cứu hộ từ Trung Cộng. Chuyện Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa chỉ diễn ra vài tuần lễ sau khi Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Trung Quốc. Không ai biết rõ nội dung trao đổi giữa ông Thủ tướng Việt Nam và các quan chức Trung Quốc. Chỉ biết rằng vài tuần sau đó, Quốc vụ viện Bắc Kinh hợp thức hóa cả Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa, gọi chung là Tam Sa. Phải chăng điều này diễn ra đúng như phát biểu của ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam? Nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai nước. Cả ba lần nhận đất dân biển đều là một mất mát lớn lao cho đất nước và dân tộc, nhưng đã mang lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam hai món lợi lớn là cộng sản hóa Việt Nam và bảo đảm sự tồn tại của sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước có móc vào tay ngoại xâm, người Cộng sản Việt Nam vẫn không màng đến. Họ chỉ cần biết rằng hiện tại họ đang nắm quyền sinh sát trong tay và thu vén mọi tài sản của đất nước vào hầu bao của mình. Trong lịch sử nhân loại, biết bao nhiêu nước đã bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Mất đất, mất nước là chuyện thường xảy ra trong thế giới, mà luật kể mạnh vẫn còn chế ngự các mối quan hệ giữa các nước. Thế nhưng trên trái đất này, chỉ có con người là quan trọng mà thôi. Dù sống ở đâu, con người vẫn mãi mãi là trọng tâm của trái đất. Và điều làm cho con người trở thành trọng tâm của trái đất chính là phẩm giá của nó. Mất nước, mất tên của một quốc gia đã từng có mặt trên bản đồ, nhưng vẫn còn giữ được khí tiết phẩm giá của mình. Con người còn tất cả. Trái lại, bán phẩm giá và nhân cách của mình để đổi lấy một chút quyền bính và phồn vinh. Đó mới thực sự là một mất mát mà không gì trên trần gian này có thể bù đắp được. Trong trận hải chiến diễn ra tại Trường Sa giữa Hải quân Trung Cộng và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974, Hải quân Trung tá Ngụy Văn Hà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo, Hải quân Thiếu tá Nguyễn Thành Trí và 60 quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Việt Nam đã mất đi một phần lãnh thổ kể từ năm đó. Các binh sĩ trên đây cũng đã mất mạng. Nhưng đất nước đã không đánh mất niềm tự hào dân tộc, và các chiến sĩ trên đây đã không đánh mất hay bán mất điều cao quý nhất của con người là phẩm giá và nhân cách. Họ đã sống xứng với phẩm giá con người. Suy gẫm về biến cố trên đây, người môn đệ của Chúa Giêsu hẳn không thể quên lời mà dạy. Được cả thế giới mà đánh mất chính mình thì điều kết gì? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách. Đọc tiếp tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ 5 của tập sách, nói về tính cách tập đoàn của giám mục. Và hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định về các giám mục Ba Lan. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Trong thời gian tôi thi hành một vụ ở Cracovia, những mối liên hệ thân tình đã nối kết tôi với các giám mục ở Gorzów. Đó là ba đức cha Wilhelm Luta, Jerzy Stroka và Ignacy Jess. Tôi xem các ngài như những bạn hữu chân tình. Chính vì thế, tôi đã đi tìm gặp các ngài, ngay cả ngoài những vấn đề liên quan đến việc phục vụ. Với đức cha Stroka, chúng tôi đã quen biết nhau trong thời gian còn ở Cracovia, khi ngài làm giám đốc chủng viện Silesi. Trong chủng viện đó, chính tôi là giáo sư, tôi dạy đạo đức học, thần học luân lý căn bản và luân lý xã hội. Với ba vị tôi vừa nhắc đến, đức cha Ignacy Jess hiện đang còn sống, ngài có tài thiên phú về tính hài hước. Ngài biết phát biểu bằng cách nói khôi hài, chẳng hạn như về tên của ngài là Jess, trong ngôn ngữ Ba Lan, tiếng này có nghĩa là cái vòng hay tóc xoắn. Với tư cách là giám mục thường trú, ở trong tổng giáo phận của tôi có vài giám mục phụ tá. Chính tôi đã tấn phong hai vị. Tôi rất thích đức cha Albin vì tính năng động của ngài. Tôi còn nhớ đến ngài khi ngài còn là cha xứ ở Nova Vi, một trong những khu vực ở Cracovia. Đôi khi tôi thích gọi ngài bằng biệt danh là Albin nhiệt tình. Còn đức giám mục Jean Pietrasco là một nhà thuyết giảng tuyệt vời, một người làm cho cử tọa hứng khởi. Đức Hồng Y Franciszek Maczarski, người kế vị tôi ở Cracovia, đã khởi động vụ án phong thánh cho ngài vào năm 1994. Vụ án đó giờ đây đang ở giai đoạn cứu xét tại Roma. Tôi cũng nhớ rất rõ hai vị giám mục phụ tá khác nữa. Chúng tôi đã tìm cách cùng nhau phục vụ giáo hội thân yêu Cracovia của chúng tôi, trong tinh thần hiệp thông huynh đệ. Trong thành phố lân cận là Tarnów, có đức cha Jerzy mà tôi đã nhắc đến. Tôi đến thăm ngài thường xuyên. Thật ra chúng tôi sinh cùng thời, ngài chỉ hơn tôi một tuổi. Đức giám mục ở Czestochowa, đức cha Stefan Varela, luôn đối xử với tôi rất thân tình. Trong bài giảng thánh lễ kỷ niệm 25 năm phong chức linh mục của tôi đã nói, chức vụ giám mục như một khám phá bổ túc, một khám phá mới về chức linh mục. Tuy nhiên, điều khám phá mới đó cũng được thực hiện trên căn bản cùng một tiêu chuẩn. Trước tiên, người ta phải hướng về Chúa Kitô, mục tử độc nhất và giám mục của mọi tâm hồn, và cũng hướng về Chúa Kitô một cách thâm sâu hơn, hăng say hơn và đòi hỏi hơn. Điều đó thực hiện được bằng cách hướng dẫn các linh hồn, những linh hồn bất tử được chuộc lại bằng giá máu Chúa Kitô. Hướng về các linh hồn có thể không có tính cách tức thời như trong công việc hàng ngày của một linh mục trong giáo xứ, cha chánh xứ hay cha phó xứ. Ngược lại, đó là một tầm nhìn rộng lớn hơn, bởi vì trước mặt giám mục mở ra cộng đồng giáo hội toàn vẹn. Trong lương tâm chúng tôi là những giám mục của công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội là nơi gặp gỡ của toàn thể gia đình nhân loại, là nơi hòa giải, xích lại gần nhau, bất chấp mọi trở ngại, xích lại gần nhau bằng đối thoại, xích lại gần nhau bằng cái giá của sự đau khổ. Có thể điều đó đúng với chúng tôi, những giám mục Ba Lan thời đại Công đồng Vaticano thứ hai, chúng tôi phải trả giá bằng sự đau khổ hơn là qua việc đối thoại. Chúng tôi với các giám mục ở Silesia rất thông hiểu nhau. Tôi gặp gỡ các ngài thường xuyên vào Chủ nhật cuối tuần của tháng 5 tại nguyện đường Đức Bà Picari. Nhà thờ chính tòa tại đây được thiết lập vào thế kỷ thứ 17, là một nơi sùng kính Đức Trinh Vương Maria, Mẹ Công Chính và tình thương. Tại nguyện đường Đức Bà Picari, chính vào ngày đó, tuôn về những đoàn người hành hương thuộc nam giới. Đức cha Bernard thường mời tôi thuyết giảng. Chủ nhật cuối tháng 5 tạo nên một biến cố đặc biệt, đó là cuộc hành hương của những công nhân mỏ. Họ biểu thị một chính tá khác thường trong nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Những người tham dự nghe giảng thường kèm theo những tràng pháo tay nổ giòn khi nghe những điều trình bày tỏ rõ sự đối kháng về những đường hướng đang bàn cãi nằm trong chính sách chính phủ đang theo đuổi, liên quan đến vấn đề tôn giáo hay phong hóa, chẳng hạn việc nghỉ ngơi ngày Chủ nhật. Về vấn đề đó, ở Silesia, một câu nói của Đức cha Bernard đã trở thành châm ngôn đối với dân chúng. Chúa Nhật thuộc về Thiên Chúa và thuộc về chúng ta nữa. Sau thánh lễ, Đức cha Bernard thường có thói quen ngỏ lời với tôi như sau. Vậy thì chúng con phải đợi đến năm sau để nghe một bài giảng khác tương tự. Đối với tôi, dân chúng ở Picari đã nêu lên một chính tá tuyệt vời bằng cuộc hành hương vĩ đại của họ. Tự bản chất, chính ta đó nói lên điều gì đặc biệt khác thường. Chiếm một chỗ rất đặc biệt trong quả tim của tôi, đó là Đức Hồng Y André Marie Descour, hiện là Chủ tịch danh dự của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội. Tôi đã cất nhắc ngài lên tước vị Hồng Y ngày 25 tháng 5 năm 1985. Kể từ lúc khởi đầu triều đại Giáo hoàng của tôi, ngài luôn hỗ trợ tôi rất nhiều, đặc biệt qua những đau khổ cũng như những ý kiến chỉ bảo của ngài. Trong khi nhắc tới các giám mục, tôi không thể không trưng dẫn thánh bổn mạng của tôi là thánh Carlo Borromeo. Khi tôi nhớ tới khuôn mặt của ngài, tôi bị xúc động bởi sự trùng hợp do những biến cố và một vụ. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria là hình ảnh con gái Sion. Hôm nay chúng ta bước sang một đề tài khác, Đức Maria là mẫu gương của những người có lòng tin. Khi đọc các phúc âm, chúng ta thấy rằng trước khi Chúa Giêsu công bố hiến chương tám mối phúc thật, bà Elizabeth đã ca ngợi Đức Maria là người có phúc vì đã tin nơi lời Thiên Chúa. Phúc cho đấng đã tin vào việc thành toàn các lời của Thiên Chúa. Như thế, lòng tin vô điều kiện, không cần chứng cớ, đã là nét đặc thù nhất trong thái độ tinh thần của mẹ Maria, là đấng đã rộng mở tâm trí, toàn con người và cuộc sống mình trong hoạt động của Thiên Chúa. Và qua đó, đã cho phép chương trình cứu độ hiện thực nơi mẹ, và qua mẹ, hiện thực nơi tất cả chúng ta. Một cách chính yếu, Chúa Kitô là hoa trái của lòng tin mâu thuẫn và anh hùng đó, đồng thời cũng là hoa trái của lòng tin như là ơn thánh và là sự chinh phục. Thật ra, tin đã không bao giờ là chuyện dễ dàng đối với con người, bởi vì tin luôn luôn bao gồm đòi buộc việc từ bỏ mẫu mực của con người để đón nhận mẫu mực của Thiên Chúa, cao vượt hơn mẫu mực của con người một cách vô cùng tận. Tin có nghĩa là đối chiếu mình với một thực tại không chỉ siêu việt hơn chúng ta, mà nó còn mời gọi chúng ta trở thành siêu việt và ra khỏi chính mình để bước vào trong chiều kích siêu việt của Thiên Chúa. Tất cả những điều này một phần có thể trở nên dễ dàng khi ý thức về Thiên Chúa bao trùm con người, khi xã hội truyền thống được thấm nhuần bởi các giá trị tôn giáo. nhưng đối với con người của xã hội kỹ thuật tân tiến ngày nay, tin trở thành điều khó khăn hơn. Với các khám phá không gian và chinh phục đa diện của khoa học kỹ thuật, con người say men chiến thắng, thống trị được sự vật, và con người tin rằng nó là mẫu mực cuối cùng của mọi sự. Vì thế con người tân tiến ngày nay cho rằng lòng tin là điều vô lý và vô ích. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa sự tục hóa đại đồng ngày nay và thái độ không tin của các thời đại khác. Con người ngày nay nhân danh tiến bộ kỹ thuật khoa học để chối bỏ thế giới tinh thần, để khước từ các giá trị siêu việt. Thế nhưng đàng khác, con người ngày nay lại bị dây vò khổ sở vì nhu cầu tin hơn là trong quá khứ, bởi vì tất cả các hiện thực của tiến bộ ngày càng lột trần cho nó thấy sự nghèo nàn và giòn mỏng mau qua của mình, và để y nguyên không giải quyết được các vấn nạn nền tảng của cuộc sống. Thật ra chính vì sự tiến bộ mà lần đầu tiên trong lịch sử, con người ngày nay có trong tay các dụng cụ có thể dẫn đến chỗ khiến cho nó tự hủy diệt hoàn toàn. Cái hạnh phúc phổ quát dự kiến tạo ra cả một dây xích các nhu cầu giả tạo, và nguồn lợi kinh tế của các nước cũng không có khả năng thỏa mãn nữa. Từ đó nảy sinh ra ý thức bị tước đoạt nơi rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt nơi giới trẻ, đã tin vào huyền thoại của một niềm hạnh phúc vô tận và dễ thỏa mãn tất cả mọi ước vọng của con người, kể cả những ước vọng giả tạo nhất, nếu không nói là tầm thường soảng xịn nhất. Và tới điểm này thì con người đánh mất đi chính ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống chỉ còn được giản lược vào chiều kích duy nhất của vật chất. Con người không tìm ra lý do biện minh, nếu không phải là trong việc tự tử hay trốn chạy vào trong các thiên đàng giả tạo của ma túy, hoặc trong sự gây hấn, trong bạo lực nhằm lật đổ các cơ cấu xã hội bị coi là đã gây ra tình trạng thất bại này. Thực tại thê thảm này được bộc lộ ra trong triết lý hiện sinh và các cuộc nổi loạn của người trẻ, đặc biệt trong thập niên 1960. Chỉ khi tái khám phá ra chiều kích tinh thần của cuộc sống trao ban ý nghĩa mới cho sự vật, con người mới tránh thoát được thực tại thê thảm này mà thôi. Như thế, điều xem ra là kẻ thù của lòng tin, nghĩa là sự tự mãn của con người tân tiến ngày nay, đã trở thành người lớn già dặn, lại quay ra phò lòng tin. Chính vì nhà tù lộng lẫy mà con người đã xây dựng với chính đôi bàn tay của mình, khiến cho nó cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải tự giải phóng khỏi chính mình và siêu vượt lên trên chính mình để tin tưởng trao phó số mệnh của mình cho các bàn tay an ninh vững chãi hơn, và để hiểu chính ý nghĩa các thành quả mà trí thông minh của nó thực hiện được trong cuộc sống. Và đây là nguồn gốc của sự thức tỉnh tôn giáo tại các quốc gia Tây Âu cũng như Đông Âu cho tới thập niên 1990. Điển hình là trường hợp của Ba Lan, cả một dân tộc tìm kiếm múc sức mạnh nơi lòng tin để đủ sức chống lại sự áp bức của chế độ cộng sản vô thần. Để cho lòng tin nơi Thiên Chúa và sáng kiến của Thiên Chúa hướng dẫn toàn cuộc sống, đó đã là kinh nghiệm, gương sống và thái độ tinh thần của Đức Maria. Hơn ai hết, Đức Maria đã đối diện với sự vô lý của lòng tin. Nếu con người ngày nay gặp khó khăn trong việc sống tin tưởng, thì trường hợp của Đức Maria lại càng khó khăn hơn nữa. Vì những gì Thiên Chúa hiện thực nơi mẹ vượt ngoài mọi luật lệ tự nhiên và không thể giải thích được. Đàng khác, chính con người của mẹ, một cách đơn sơ như là phụ nữ, cũng đã là hoa trái của lòng tin. Vì vậy nơi mẹ, điều mà lòng tin có thể làm nảy sinh ra và lớn lên trong chiều kích nhân bản cũng là sự hiển nhiên. Lòng tin không làm hư nát những gì đơn thuần là nhân bản, nhưng khiến cho nó trở thành lớn lao hơn, xinh đẹp hơn. Chính vì thế mà mọi người phải ước muốn có được lòng tin để trở thành người hơn. Chỉ cần đọc qua Tân Ước, đặc biệt là Phúc Âm Thánh Luca và Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra lòng tin hiển nhiên của Đức Maria. Tin mừng thời thơ ấu trong Phúc Âm Thánh Luca tương ứng với các chủ ý thần học hơn là các dữ kiện lịch sử xít sao. Nhưng cũng chính vì vậy mà các trình Phật trong Phúc Âm Thánh Luca quý báu hơn, vì chúng thông truyền cho chúng ta lòng tin của Thánh Sử và của Cộng đoàn Kitô Tiên Khởi liên quan tới mầu nhiệm của Đức Maria. Theo Thánh Sử Luca, trong biến cố truyền tin, Đức Maria chỉ di chuyển trong môi trường của lòng tin. những lời đầu tiên của sứ thần không phải là lời chào cho bằng sự miêu tả tình trạng cuộc sống của Đức Maria trước Thiên Chúa, và những lời đó khiến cho trinh nữ chìm đắm trong lòng tin. Mừng vui lên, hỡi Maria, người đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Sự bối rối của Đức Maria trước lời chào lạ lùng này là sự bối rối của người được mời gọi tự giải thích và tự đọc hiểu chính mình một cách khác với kiểu giải thích và đọc hiểu cho tới lúc đó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, kiểu nói đầy ân sủng, kechaditomene, phải được hiểu như là đối tượng lòng lành và tình yêu thương của Thiên Chúa. Và sự lựa chọn đó của tình yêu thương không phải chỉ bây giờ mới có, mà đã có từ đời đời. Lòng tin đó sẽ dẫn đưa Đức Maria tới đâu, đó là điều được trình bày trong các câu tiếp theo, trong đó sứ thần báo cho Đức Maria biết chức làm mẹ Thiên Chúa. Nhưng trong giây phút này đây, Đức Maria được mời gọi hiểu biết chính mình trong chiều kích bản thể mới, gây kinh ngạc đến độ khiến cho mẹ bối rối. Chỉ có lòng tin mới khiến cho mẹ chấp nhận mình như lời sứ thần nói cho biết mẹ ở trong chương trình của Thiên Chúa. Có thể nói trước khi phát xuất từ Thiên Chúa, mầu nhiệm ấy đã phát xuất từ chính mẹ, trong nghĩa mẹ được ở trong một tình trạng mới mẻ trước Thiên Chúa mà không ngờ tới. Nhưng nhất là phần tiếp nối của cuộc đối thoại với Thiên Sứ đã khiến cho mẹ chìm đắm trong mầu nhiệm dày đặc hơn. Chính chức làm mẹ đấng cứu thế, Thiên Chúa mà sứ thần loan báo, đưa mẹ ra ngoài khả thể bình thường của con người. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày đây, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ tiên người, và người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại người sẽ vô cùng tận. Tuy đã được biên soạn lại theo nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, trình thuật liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng cho phép chúng ta nhận ra nội dung lời tiên tri ngôn sứ Nathan nói với vua David, và lời tiên tri ngôn sứ Isaiah nói với vua Achab, với các đặc thái thiên linh. Đó là điều mà Đức Maria khó có thể tưởng tượng và giả thiết nổi, vì mẹ tự coi mình là thân phận thấp hèn. Lại càng khó có thể nghĩ tới một điều như thế, vì tuy là phận nữ đã đính hôn với Giuse, nhưng vì lý do này hay lý do khác, Đức Maria không nghĩ đến việc sử dụng hôn nhân của mình. Điều ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Nếu Thiên Chúa không hướng dẫn mẹ tới các lựa chọn khác, và phải minh giải các lựa chọn đó, thì trên bình diện nhân loại, chức làm mẹ đó không thể xảy ra được. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con đường không thể được đó để hiện thực chương trình của người, để chứng minh cho thấy sự thật không có gì là Thiên Chúa không làm được, như lời sứ thần nói sau đó. Và như thế, lòng tin là thái độ duy nhất cho phép Đức Maria sống với mầu nhiệm của riêng mình, đó là tự do lựa chọn sống đồng trinh. Nhưng vì ý muốn và quyền năng của đấng tối cao, mẹ sẽ trở thành người sinh ra sự sống. Và đây là việc diệu kỳ, lớn lao hơn điều đã xảy ra cho bà Elizabeth, dù cao niên, nhưng có con theo luật tự nhiên của đời hôn nhân, và đã cho Gioan tẩy giả chào đời.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngày 27 tháng Giêng đầu năm nay, bà Adelina Lupino qua đời khi vừa tròn 42 tuổi đời. Bà vốn là một giáo lý viên hăng say trong giáo xứ và là bà giáo rất nhiệt tình trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Hoạt động tông đồ của bà còn vượt biên giới, đi xa đến các vị truyền giáo chăm sóc các bệnh nhân trong bệnh viện ở đảo Madagascar. trong những ngày cuối cùng, từ nhà thương trở về, nhìn lại cuốn phim cuộc đời, bà đã để lại những hàng chữ sau đây. Trong những ngày gần đây, căn nhà của tôi đã trở nên như một bệnh viện nhỏ, và chung quanh tôi, mọi sự đều đã thay đổi. Nhưng trong tâm hồn, tôi cảm thấy rất an bình. Dường như có một sự an bình mới thật bất ngờ đã xâm nhập tất cả đời tôi. Tôi biết sẽ phải đối phó với những giây phút đau đớn vì căn bệnh. Nhưng nếu Chúa nắm chặt tay tôi sẽ không còn phải lo sợ gì. Cho tới nay, cuộc sống tôi tràn ngập yêu thương, tình thương dành cho gia đình, cho 8 viên ngọc quý của tôi, cho rất nhiều bạn bè và cho những công việc lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tình yêu quả là sức mạnh phi thường, là động lực thúc đẩy tôi tiến tới. Cả những khi việc tiến vào trong sự mới lạ, làm tôi lo sợ chới với. Món quà cao quý nhất tôi đã nhận được là đức tin. Đức tin tuy còn yếu nhược, nhưng luôn hiện diện. Biết bao lần, tôi đã chạm tay tới lòng nhân từ xót thương của Chúa. Không bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, thất vọng, muốn buông xuôi. Cả khi tôi cảm thấy mình bị thua cuộc, hoặc không còn muốn sống nữa. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tôi cảm thấy như có bàn tay Chúa đặt trên vai hỗ trợ tôi. Cái chết của ba tôi đã để lại trong tâm hồn tôi sự trống vắng lớn, nhưng đã được đắp đầy bằng tình thương của nhiều người thân chung quanh tôi. Tuy ba tôi không còn gần gũi tôi bằng thể xác nữa, nhưng sẽ luôn gần kề trong trái tim tôi. Nhiều lần tôi đã bị thử thách nặng nề. Có khi tôi cảm thấy rất yếu đuối, nhưng tôi luôn sẵn sàng hát lên bài ca Chúa đã chọn sẵn cho tôi. Biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, tôi đã cố gắng tìm hiểu kế hoạch của Chúa cho đời tôi. Nhiều khi tôi quá bận tâm lo lắng về những chuyện hàng ngày. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rằng những chuyện đó thật quá nhỏ nhen. Cuộc sống tôi còn lớn lao và đi xa hơn nữa. Tuy tôi không được diễm phúc làm mẹ trên bình diện tự nhiên, nhưng tôi yêu thương các cháu, 8 viên ngọc quý của tôi. Mặc dù có khi tôi tỏ ra quá đáng, nhưng tất cả chỉ vì yêu thương mà thôi. Và giờ đây, tôi muốn nói với chúng rằng, cần phải luôn tiến bước trên con đường sống, với cặp mắt trong sáng và với trái tim rộng mở đón nhận tình yêu. Không bao giờ phải lo sợ, bởi vì ai biết yêu thương sẽ khắc phục được khó khăn, và điều ác sẽ không thể nào thắng thế được. Từ bước này tới bước khác, cả những con đường dốc cũng đều có thể vượt qua được. Tôi đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa, điều đó cũng đủ cho tôi rồi. Ngài đón nhận mọi ước muốn của tôi, và tôi chỉ ước ao một điều duy nhất là vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, danh nhân Ralph Waldo Emerson viết, không ai có thể mang sự bình an đến cho tâm hồn bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn. Thật hạnh phúc cho bà Adelina biết bao, trong những ngày cuối đời, có thể nhìn lại cuốn phim cuộc đời mình với sự an bình trong tâm hồn, với niềm tin sâu xa và niềm hy vọng vững chắc. Vì suốt đời, bà đã khôn khéo chọn yêu thương làm luật sống. Nhờ sức mạnh của tình yêu Chúa, bà đã tìm được sự thanh thản cho tâm hồn trong mọi biến cố của cuộc đời. Sự thanh thản là thành quả tốt đẹp của một tiến trình dày công luyện tập, bắt đầu từ việc chấp nhận bản thân và sống hồn nhiên như bản thân mình vốn có. Đừng tự dày vò mỗi khi mắc phải sai lầm, hoặc khi không thực hiện được điều mình mong muốn. Cũng đừng quá mặc cảm với những gì đáng tiếc xảy ra. Cần phải biết bỏ qua, tha thứ cho chính mình, cũng như rộng lượng với người khác. Biết mỉm cười nhiều hơn là bí quyết thực hiện một phong cách sống lành mạnh. Nhiều khi cũng phải biết chấp nhận những khó khăn thử thách. Có khi phải chấp nhận cả những thực tại cay đắng phũ phàng vì không thể thay đổi được. Học cách thích nghi với những thay đổi bất lợi không phải là cam chịu cách thụ động, nhưng là để tiếp tục tìm giải quyết và thực hiện từng bước những mục đích của đời mình để đạt tới thành công. Lạy Chúa Giêsu, trong ngày cuối đời, mỗi người sẽ được xét xử căn cứ trên tình yêu thương, chứ không dựa trên thành công, thắng lợi hay địa vị. Xin giúp chúng con biết can đảm sống từng ngày, từng giây phút trong yêu thương và vì tình yêu, để rồi cũng được Chúa xét xử theo lượng khoan hồng và với tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27.